Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng và chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Chắc hai chị em mình phải kiếm cái gì đó để kéo thời gian lại cho nó đi chậm chậm một chút xíu, luật sư ơi.
Vâng, hồi nãy chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Nếu mà hai chị em mình mà làm được việc đó thì có lẽ hai chị em mình không cần phải đi làm nữa, Khánh Thi nhỉ?
Trời ơi, nó nhanh quá. Khánh Thi mới nói với luật sư là vừa mới quay đi quay lại. Ủa sao mai thứ năm rồi ta? Khánh Thi không nói thứ nay thứ tư, Khánh Thi chỉ nói ngày mai thứ năm thôi là nó thấy rất trời hết một tuần nữa.
Thôi đừng có đoán đếm ngày nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng là tôi khi Khánh Thi nói như vậy á, thì tôi mới vào mạng lưới tôi nói, tôi đánh lên cái chữ thời gian bay như cái gì. Cái câu viết lên là thời gian bay như nước trôi qua cầu. Chắc là nước trôi rất là mau hả?
Chắc như vậy cho nên người ta mới ví như vậy, luật sư ha.
Cho nên nó mới cho chúng ta mới biết là thời gian, tôi nghe hình như nó là thời gian bay như ngựa bay qua cửa sổ hay cái gì đó hả? Tôi biết rằng là khi chúng ta có quá nhiều công việc thì thời gian nó lại đi quá mau đi, không thể nào mà bắt kịp được với những việc mà chúng ta đang cần hoàn thành để vượt qua được những cái sự khó khăn mà chúng ta phải đối diện với. Thôi thì chị em chúng tôi cứ tiếp tục lên trên chương trình mỗi ngày để mà đem đến cho quý vị những tin tức cần thiết về luật, về tin trong cộng đồng, tin trên thế giới, tin về những căn bệnh. Mà tôi nghe nói hình như là con số về những người bị bệnh COVID mấy kỳ này nó hạ thấp xuống nhiều lắm rồi, phải không
Thi? Dạ, đúng rồi luật sư. Mấy hôm nay nó hạ thấp xuống nhiều rồi, không có đến nỗi thì luật sư biết. Chắc có lẽ là bây giờ người ta ý thức và người ta tin rồi. Chứ còn mới cái lúc đầu thì người ta không tin. Cho nên lúc này thì tin rồi, cho nên cũng sợ lo cái vấn đề bị nhiễm bệnh, có thuốc ngừa thì cũng đỡ đi một chút xíu. Cho nên Khánh Thi nghĩ là từ từ đi cầu thang mà luật sư, bước từng bước một, chứ đâu có bước một cái mà được 5-6 bước đâu. Cho nên từ từ thì chúng ta sẽ thấy bắt đầu cái số lượng nhiễm bệnh sẽ bớt đi, tại vì mà giữ gìn sức khỏe, tất cả mọi người đều ý thức mà giữ gìn sức khỏe, luật sư.
Vâng. Dạ. Vâng, và sáng ngày thì tôi nghe được một cái chương trình mà cô Phương Thư, cô ấy nói về những cái câu hỏi là có nên chích ngừa hay không nên chích ngừa. Những cái câu hỏi và cái câu giải đáp đó rất là hay. Tại vì có rất là nhiều người cũng vẫn còn thắc mắc là không biết họ có nên chích hay không. Và có những người họ sợ rằng là chích rồi họ bị phản ứng. Rồi thì là họ bị dị ứng rồi, thế là thế kia thế nọ. Không có cái gì hoàn toàn cả, cho nên chúng ta cứ phải xem những người chuyên môn họ đưa ra những cái chương trình hoặc là những cái lời đề nghị hoặc những quyết định, thì chúng ta nếu thấy được thì chúng ta nên làm theo những cái lời đề nghị đó. Tôi nghĩ chích ngừa cho cái việc COVID này rất là quan trọng. Rất là nhiều người muốn có được cơ hội để chích thì không được vì họ chưa đến cái thời gian đó hoặc là chưa đến cái tuổi đó. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái cơ hội này thì chúng ta nên dùng cái thời gian và những cái phương cách mà họ cho mình làm việc này mình nên làm. Rồi một cái bài nữa sáng ngày tôi nghe Khánh Thi đọc mà tôi nghĩ Khánh Thi đọc về cái bài dịch của cái người nào đó về cái việc gì đó mà tôi nghĩ trong 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 đầu của tôi nghĩ là cái bài này nói như vậy, à nói về vấn đề nhìn vào một người không biết người đó xấu hay người đó tốt thì như thế nào, phải không Khánh Ti?
Dạ đúng
tôi nghe mỗi lần tôi nghe những cái bài nói và những cái bài viết mà Khánh Ti đọc hoặc là ở trên chương trình vậy đó, tôi suy nghĩ rất là nhiều, và tôi cũng nghe rất là nhiều về những bài của các cha Đức Giám Mục nói và tất cả những hòa thượng nói nữa. Tôi rất thích vị hòa thượng ở bên Giá La Đại, rất là trẻ, rất là thực tế, và nói những điều nó áp dụng được trong cuộc sống của chúng ta, không có gì gọi là xa vời cả. Cho nên những cái vời lời viết này, những cái lời nói này, những cái chuyện này nó họ đưa ra thì chúng ta nghe rồi chúng ta áp dụng vào cuộc sống để sống làm sao cho nó được an bình, đối xử tốt với tất cả mọi người, vì đó là cái bước cuối cùng, không có cách nào khác nữa hết. Nếu chúng ta cứ nói rằng là chúng ta có thể làm cái này làm cái kia nhưng lại làm không đúng thì cái kết quả, cái hậu quả đó và cái hậu đó nó không có cho cuộc sống của chúng ta mà cho tất cả những người sau lưng chúng ta nữa. Tôi nói đến các con các cháu của mình phải chịu những cái hậu quả đó. Cho nên mong rằng là những gì Khánh Thi và chúng tôi mang đến cho quý vị trong thời gian trên chương trình mỗi ngày từ 8:45 đến 9:15 sáng sẽ đem lại cho quý vị thật là nhiều những cái tin tức bổ ích, giúp đỡ cho quý vị hiểu về những cái vấn đề luật pháp và sẽ giúp cho quý vị có được cuộc sống an bình hơn nhé. Bây giờ trở lại chương trình, xin cảm ơn Khánh Thi. Bây giờ trở lại chương trình, tôi nói về vấn đề trục xuất nhé. Trục xuất một người ra khỏi nhà, đó là cái vấn đề lớn ngày hôm nay đối với những người chủ nhà và những người đi mướn nhà. Điều luật tiểu bang về vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà cho phép những người chủ nhà bắt đầu nộp đơn để mà làm cái việc này khi mà người đi mướn nhà không làm đủ cái đòi hỏi bởi họ, cái điều kiện mà họ đã mướn nhà bắt đầu từ 5/10/2020. Nhưng mà luật cũng được đưa ra bởi thống đốc ở California để mà bảo vệ những người đi mướn nhà. Nếu họ không có thể trả nổi tiền nhà từ ngày 1/3 cho tới 30/6, tôi nói lại, 1/3/2020 cho tới 30/6/2021. Nhưng cái việc họ không trả tiền nhà được, nó phải là bởi vì nó liên quan đến vấn đề bệnh đại dịch. Rất là nhiều người, tôi không trả tiền nhà được vì đại dịch, nhưng mà tôi vẫn đi làm bình thường, tôi không có thiếu hụt một đồng nào trong vấn đề thu nhập. Chuyện đó không có thể xảy ra. Tôi không muốn trả tiền nhà là bởi vì chính phủ nói tôi không phải trả tiền nhà. Chính phủ đưa ra những cái sắc lệnh để mà chúng tôi không phải làm những cái việc này. Suy nghĩ đó không có đúng. Có rất là nhiều những cái chương trình liên bang đã được đặt ra để giúp cho những người làm về những vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà của những văn phòng chính phủ tiểu bang nội địa. Họ cũng đưa thêm ra những cái sắc lệnh, những cái điều luật nội địa, chúng ta gọi đó là local ordinance, để mà giúp cho những người chủ nhà và những người đi mướn nhà hiểu được cái trách nhiệm và cái quyền hạn của mỗi người trong chúng ta nếu là chủ nhà hoặc là người mướn nhà với những cái điều luật đã được đưa ra mới đây về vấn đề bệnh tình COVID. Luật ở California này là điều luật 3088. Ngày 31/8/2020 ở California này, chính phủ đã thông qua cái điều luật 3088 để bảo vệ những người đi mướn nhà và những người làm chủ những căn nhà này từ những cái sự căng thẳng về vấn đề tài chính được gây ra bởi căn bệnh đại dịch. Đưa ra những cái điều khoản bảo vệ những người đi mướn nhà và cũng đưa ra những cái điều khoản để giúp cho người chủ nhà có được cái sự đình trệ trong vấn đề trả tiền nhà Nhưng bây giờ thì những người chủ nhà này nếu không nhận được tiền mướn nhà bởi người đi mướn nhà thì bắt đầu họ có thể làm những giấy tờ trục xuất mình ra khỏi nhà. Tất cả những gọi là cái gì nội địa, local, từng ở thành phố một đều có được những cái điều kiện, những cái lời hướng dẫn để cho mọi người có thể biết làm thế nào để mà không phải trả những cái số tiền nhà cần thiết trong thời gian cơn đại dịch đang xảy ra. Nhưng mà cái mà quý vị không để ý đến, rất là nhiều người không nghĩ đến làm cho nó đúng, đó là chúng ta phải làm với tờ giấy tự khai. Cái tờ giấy tự khai này nó nói với cái người chủ nhà biết rằng là tôi không thể nào trả tiền nhà nội trong tháng 3 2020, tháng 4 2020, tháng 5 2020, tháng 6 2020 cho đến tháng 9 2020, là bởi vì tôi không đi làm được vì đại dịch, hãng xưởng của tôi đóng cửa, tôi không đi làm được vì con tôi phải ở nhà không ai chăm sóc, tôi không đi làm được bởi vì tôi bị COVID và tôi đã phải trả bao nhiêu chi phí cho vấn đề y tế. Cái việc gì đó mà quý vị không có thu nhập để trả tiền nhà, quý vị phải gửi giấy tự khai cho cái người chủ nhà biết, thì cái người chủ nhà họ mới không có được cái quyền làm giấy tờ trục xuất hay làm khó dễ quý vị. Thành phố San Francisco họ đưa ra một cái thông báo về vấn đề không được trục xuất người ra khỏi nhà liên quan đến vấn đề COVID. Thành phố Oakland cũng có, thành phố Alameda, thành phố Berkeley, thành phố San Jose, thành phố quận hạt Santa Clara cũng có, Palo Alto cũng có. Quý vị cứ nghĩ Palo Alto là một cái nơi thành phố rất là giàu bởi những người dân sống ở đó, nhưng không phải là họ không có người mướn nhà. Los Angeles cũng có, Santa Monica cũng có, tất cả mọi thành phố ở toàn tiểu bang họ đều đưa ra một cái sắc lệnh thông qua với những cái điều khoản mà thống đốc đã đưa ra để mà họ giúp đỡ cho những người đi mướn nhà. Nhưng mà chúng ta, những người mướn nhà, cũng phải biết là phải làm như thế nào để mà bảo vệ cái quyền lợi của mình chứ. Không phải mình nói vì COVID, vì này kia tôi không làm, tôi không trả tiền nhà, nó cũng không công bằng cho cái người chủ nhà, đúng không? Thì tôi nói ra những cái điều luật được đặt ra, những cái điều kiện của một cái sắc lệnh được đặt ra cho những người nói với tôi rằng là tôi không trả nổi tiền nhà, họ trục xuất tôi không được. Thì cái người mà họ tôi câu hỏi, họ lại cảm thấy như là tôi bảo vệ cái người chủ nhà. Không phải vậy. Cái người chủ nhà họ cũng có cái quyền hạn của họ, cái rights của họ, cái trách nhiệm của họ, responsibility của họ. Mình là cái người đi mướn nhà, mình cũng có những cái quyền hạn của mình, cái rights của mình và cái responsibility của mình. Vậy thì mình phải làm cái việc gì để bảo vệ cho mình nếu mình là cái người đi mướn nhà? Mình phải cho họ thấy rằng là cái sự khó khăn về vấn đề tài chính của mình nó xảy ra bởi vì cơn đại dịch. Không phải là nói, quý vị biết có nhiều người nói với tôi là tôi cho họ 30 ngày báo cáo để họ dọn ra. Bây giờ họ không dọn ra, bây giờ tôi có thể trục xuất họ được không? Nếu không vì lý do COVID, quý vị cứ việc làm giấy tờ trục xuất họ ra khỏi nhà. Và thống đốc cũng đã ra thông báo hồi tháng 8 năm ngoái là đến tháng 9 2020, đến tháng 1 2020, cái người mướn nhà phải trả ít nhất là 25% tiền nhà. Tại sao họ lại nghĩ đến những cái vấn đề như thế? Bởi vì họ biết là những người này đang có những cái số tiền được giúp đỡ từ chính phủ và họ cần phải giúp đỡ trở lại, làm lại cái việc đó cho cái sự thông suốt của cái vấn đề kinh tế luân chuyển. Quý vị nhận được tiền từ chính phủ thì quý vị cũng phải trả một số tiền cho cái việc mướn nhà của quý vị để người chủ họ có tiền để họ trả tiền cho nhà băng và rồi mình vẫn tiếp tục ở, có một nơi ở. cái người đi mướn nhà nói với tôi rằng là tôi không tìm được chỗ mướn. Quý vị, không tìm được chỗ mướn không phải là cái trách nhiệm của người chủ nhà. Quý vị nói quý vị không trả được tiền nhà vì quý vị không có công việc làm, vì vừa đại dịch công việc của quý vị không có công việc làm. Ok, đó là cái lý do tốt. Đó là cái lý do quý vị có thể nói với cái người chủ nhà, tôi không trả được tiền nhà là vì như thế này. Nhưng mà quý vị vẫn phải trả 25%. 25% của 3.000 là bao nhiêu? $750. Nếu quý vị không thu được $750 để đưa cho cái người chủ nhà, thì làm sao người chủ nhà họ có thể tiếp tục để cho quý vị ở trong căn nhà đó được? Người chủ nhà không thể nào làm ngơ cái lời tự khai của quý vị nếu quý vị nói rằng là quý vị bị ảnh hưởng cái vấn đề không trả được tiền nhà vì bệnh tình COVID, vì cơn đại dịch. Vì nếu người chủ nhà họ làm ngơ, thì họ lại là cái người làm sai. Và nếu họ là cái người làm sai, họ vi phạm, thì họ sẽ bị những cái sự trừng phạt rất là nặng nề. Tôi không tin những người chủ nhà họ muốn như thế. Và nếu quý vị đã có giấy tờ để ra khỏi nhà bị trục xuất, thì quý vị phải biết những cái đòi hỏi, những cái việc cần thiết để mà làm, để mà không bị mất cái căn nhà nơi quý vị ở. Ok? Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề trục xuất thì chúng ta phải biết là chúng ta cần phải làm cái gì. Một khi mà người chủ nhà họ đưa cho quý vị cái tờ giấy trên tòa là trục xuất quý vị, thì quý vị có 5 ngày để quý vị trả lời cái việc đó. Với cái 5 ngày đó quý vị có dư giờ để mà trả lời cái hồ sơ đó, rồi tòa sẽ cho quý vị cái ngày đi ra tòa để mà trình bày cái hồ sơ. Cái ngày đó là cái ngày nào chúng ta không biết được, trong cái thời gian này nó rất là khó, bình thường thì nó khoảng chừng 1 tháng. Nhưng mà trong cái thời gian này chúng ta không biết được. Và trong cái thời gian đó chúng ta phải đi tìm nhà, hoặc là dọn đi, hoặc là chúng ta phải làm thế nào để mà nói chuyện với cái người chủ nhà để chúng ta có thể còn giữ lại cái căn nhà để cho gia đình chúng ta ở. Đừng làm ngơ cái việc này, đây là một cái sự sống còn của gia đình mình phải bắt tay vào để làm những cái việc cần thiết. Và khi mình làm những cái việc này và ở trong cái nơi này thì chúng ta phải làm cho nó đúng. Ok, đừng có nghĩ rằng là ô, tôi cứ nói với họ là tôi bị dịch thế là xong. Có nhiều người suy nghĩ như thế và có nhiều người nói với tôi như vậy. Làm sao cái người chủ nhà họ biết quý vị đang bị những cơn dịch? Làm sao người chủ nhà họ biết là quý vị đi nhà thương? Làm sao người chủ nhà biết quý vị không có công việc làm? Đâu có thể nào đoán được. Cho nên nếu chúng ta nói rằng là cái người chủ nhà không có được trục xuất tôi ra khỏi nhà là bởi vì đang trong thời gian để COVID, là bởi vì tôi không đi mướn nhà được. Quý vị biết bây giờ quý vị đi mướn nhà trong thời gian này rất là khó. Rất là khó là bởi vì cái người chủ nhà họ có quyền đòi hỏi. Những cái gọi là bình thường thì họ không, thì tự nhiên họ cũng không có đòi hỏi tiền đặt cọc xuống. Bây giờ họ phải đòi hỏi tiền đặt cọc xuống. Với những căn nhà trống rỗng mà họ cho mướn, họ có quyền đòi hỏi đặt cọc 2 tháng. 2 tháng tiền nhà. Mà nếu quý vị mướn một căn nhà $3,000 thì họ thì quý vị đặt cọc tiền đặt cọc xuống là $6,000 cộng 3,000 tiền mướn nhà là $9,000. Mà nếu quý vị không có thì người chủ nhà có quyền từ chối không cho quý vị mướn nhà. Họ không vi phạm luật gì cả. Vì vậy tốt nhất là quý vị nên nói chuyện và hợp tác với cái người chủ nhà, và người chủ nhà cũng nên làm việc và hợp tác với cái người đi mướn nhà. Chỉ có một trường hợp mà người chủ nhà không phải làm gì hết mà quý vị phải dọn, nhất định quý vị phải dọn nhà, đó là khi người chủ nhà quyết định bán cái nơi nhà, căn nhà nơi quý vị ở, thì quý vị phải dọn thôi, quý vị không còn có lựa chọn nữa. Ok, nếu trong cái nơi này ở có 2-3 người mướn cái chỗ này thì 2-3 người phải làm việc với nhau, hợp tác với nhau và nói chuyện với người chủ nhà để giữ lại cái căn nhà để cho mình ở. Chủ nhà cũng có những cái trách nhiệm và những cái quyền hạn. Người mướn nhà cũng vậy. Cô cháu tôi cố gọi, cô nói làm sao mà cái người chủ nhà không có cho chỗ cháu ở có nước nóng, và nhất là trong lúc mùa đông như thế này. đó là những cái việc cần thiết phải sửa ngay tức khắc bởi người chủ nhà. Nếu mà cái cửa sổ của quý vị bị đập bể, mà cái nơi quý vị ở nếu không có cái cửa sổ thì cái sự an toàn nó không có, thì cái người chủ nhà phải sửa ngay tức khắc. Nhưng mà nếu cái tường của quý vị nó có một cái lỗ hỏng vì lý do gì đó, cái việc đó không cần thiết phải sửa liền. Cho nên khi chúng ta ở trong những cái nơi chúng ta đang mướn, chúng ta phải biết là những việc gì cần phải làm liền và những việc gì không cần thiết phải làm liền. Ví dụ như cái nơi rửa bát của mình nó có cái gọi là nghề nghiền nát những cái rác rưởi cái đó. Nếu mà nó hư thì ok, từ từ người chủ nhà sửa cũng được. Có những người rối lên đòi chủ nhà phải sửa hay tức khác. Thế nên chúng ta nói đến vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà, vấn đề trong thời gian đại dịch, thì chúng ta phải biết là cái việc làm của chúng ta là như thế nào cho nó đúng, rồi thì chúng ta sẽ có những cái giải quyết đúng với những cái gì mà chúng ta yêu cầu. Nếu chúng ta không làm đúng thì làm sao cái người chủ nhà đó có thể giúp cho chúng ta được ở lại cái nơi này. Nhà của người ta mà quý vị mướn quý vị ở thì quý vị phải trả tiền, đúng không? Và nếu quý vị không trả được tiền thì quý vị phải nói chuyện để cho người ta hiểu, rồi có thể người ta sẽ giúp, cái người chủ nhà sẽ giúp. Và những cái số tiền mà quý vị nợ từ tháng 3 năm 2020, quý vị phải sửa soạn để trả lại cho họ đấy. Chứ không phải thiếu rồi là thôi quên đi luôn đi. Nhá. Cho nên mình phải xem là có rất là nhiều những cái sự giúp đỡ ở ngoài cộng đồng này, ở ngoài quận hạt, ở của tiểu bang nữa. Họ giúp cho chúng ta làm thế nào để mà giải quyết được những cái số nợ mà chúng ta đang thiếu người chủ nhà. Quý vị cứ việc vào mạng lưới, tôi tin rằng là trong mạng lưới xã hội có rất là nhiều những cái tin tức đó để giúp cho quý vị giải quyết những cái vấn đề mà quý vị đang có về vấn đề tiền mướn nhà. Lẽ dĩ nhiên cái sự căng thẳng đó nó xảy ra khi chúng ta không có đủ tiền để trả tiền nhà. Nhưng mà có rất là nhiều những cái sự giúp đỡ mà chúng ta có thể có được nếu chúng ta tìm kiếm nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và trong giờ làm việc, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn chương trình. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và trong cuộc sống có nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn nữa. Và còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đến Sở Lam, hoặc là đang trên con đường lái xe đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Ngoài phố bóng sáng xưa mịt mù, thành ghế đá chiều công phim ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng bơ ngơ bơ phơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài. đã lớn rồi. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết trọn mong đâu em, xin từ giá đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm ta từ thành phố cũ người yêu xưa, còn đâu còn đâu giờ đây xin xa.
Empire Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.